Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư, ngày 30 tháng 3 năm 2011 gồm có Tin Tôn Giáo và Bài Thời Sự nói về khái niệm về vô tín và vô thần. Kế đó là các tiết mục Diễn đàn Tự Do, Gặp gỡ Đức Thánh Cha, Nói với giới trẻ và sau cùng là Phút Cầu Nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần Tin Tôn Giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Đức Giáo Chủ Giáo hội Chính thống đảo Cyprus. Cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị đã diễn ra hôm thứ Hai 28 tháng 3 vừa qua. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha đã mời nhà lãnh đạo Giáo hội Chính thống Cyprus và hai người trong phái đoàn dùng bữa trưa với Ngài. Đây là lần thứ ba Đức Thánh Cha gặp gỡ với Đức Tổng Giám mục Chrysostomos Đệ Nhị. Lần trước đây, Ngài gặp Đức Giáo Chủ Giáo hội Chính thống Cyprus nhân dịp viếng thăm đảo này dạo tháng 6 năm vừa qua, và lần đầu tiên hai vị đã gặp nhau tại Roma hồi tháng 6 năm 2007. Trong cuộc gặp gỡ vừa qua, Đức Thánh Cha và nhà lãnh đạo chính thống tại đảo Cyprus đã thảo luận về tình hình các tín hữu Kitô tại Trung Đông và vấn đề tự do tôn giáo tại đảo Cyprus. Lần này, trong ba ngày lưu lại tại Roma, Đức Tổng Giám mục Chrysostomos cũng có cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Hiệp nhất Kitô giáo, và một số vị Hồng Y khác, đặc biệt là Đức Hồng Y Leonardo Santri, Bộ trưởng Bộ các Giáo hội Đông Phương, cũng như Đức Hồng Y Jean-Louis Staurang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn. Dân số đảo Cyprus có khoảng gần 800.000 người. Trong số này, giáo hội chính thống chiếm khoảng 78%. Với 10 giáo phận, giáo hội chính thống tại Cyprus là một trong những giáo hội tự quản kỳ cựu nhất. Miền Bắc của đảo này bị Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm từ hơn 35 năm nay và tuyên bố độc lập, nhưng không được quốc tế nhìn nhận. Tin Lộ Đức. Giáo hội nhìn nhận một trường hợp khỏi bệnh lạ lùng tại Lộ Đức. Các nguồn tin từ Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức loan báo rằng, hôm Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, giáo hội đã nhìn nhận sự lành bệnh không thể giải thích được của một bệnh nhân đến cầu nguyện tại Lộ Đức. Giáo hội xem đây như một ơn Chúa ban cho người này nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria. Được biết, người được chữa lành là ông Serge François, mắc chứng thoát tràng từ nhiều năm nay và được giải phẫu hai lần, khiến cho chân trái gần như hoàn toàn tê liệt. Ngày 12 tháng 4 năm 2002, ông đã đến hang đá tại Lộ Đức để cầu nguyện. Tại chính nơi, Đức Mẹ đã hiện ra cho Thánh Nữ Bernadette 18 lần kể từ ngày 11 tháng 2 năm 1858. Ông François đã bị một cơn đau khủng khiếp khiến ông tưởng như sắp chết. Nhưng chỉ vài phút sau đó, cơn đau đã nhường chỗ cho một cảm giác khỏe khoắn và nồng ấm. Chân trái ông hết đau và từ từ cử động được. Trong một cuộc hành hương khác vào năm 2003, ông François cho văn phòng kiểm nhận y khoa Lộ Đức biết ông đã lành bệnh. Ngày 1 tháng 12 năm 2008, sau nhiều năm nghiên cứu hồ sơ, Ủy ban Y khoa Quốc tế Lộ Đức gồm khoảng 20 bác sĩ đã nhìn nhận rằng việc khỏi bệnh của ông François là điều không thể giải thích được về mặt y khoa, bởi vì nó diễn ra bất ngờ, toàn diện và lâu bền mà không xuyên qua bất cứ một trị liệu nào. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Emmanuel Denmar, giám mục sở tại của ông François, đã nhân danh giáo hội để tuyên bố rằng ông đã được chữa lành một cách lạ lùng. Việc lành bệnh này có thể được xem như một ơn đặc biệt Chúa ban cho ông. Được hỏi lý do tại sao Đức cha Denmark và Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức không nói đến phép lạ, một bác sĩ thành viên thường trực của văn phòng kiểm nhận y khoa Lộ Đức nhấn mạnh rằng Đức cha Đen Ma có nói đến dấu lạ như một tiêu chuẩn của phép lạ. Tin Multan, Pakistan. Các đức giám mục Pakistan xin tòa thánh nhìn nhận ông Bhatti như một vị tử đạo và quan thầy của tự do tôn giáo. Trong hội nghị diễn ra tại Multan từ ngày 20 đến 25 tháng 3 vừa qua, các đức giám mục Pakistan đã quyết định chính thức xin tòa thánh công bố ông Shahbaz Bhatti, bộ trưởng các nhóm tôn giáo thiểu số, là một vị tử đạo và quan thầy của tự do tôn giáo. Tưởng cũng nên nhắc lại, ông Shahbaz Bhatti, một người công giáo và tín hữu Kitô duy nhất trong hội đồng nội các Pakistan, đã bị sát hại vì bênh vực các tín hữu Kitô và lên tiếng kêu gọi tu chính luật chống phạm thượng. Theo hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, vào cuối phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục Pakistan, Đức cha Andrew Francis, Giám mục Multan, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đối thoại Liên tôn, đã giới thiệu lá thư gửi lên tòa thánh. Tất cả các đức giám mục Pakistan đã đồng thanh phê chuẩn lá thư vinh danh ông Bhatti và nhìn nhận những nỗ lực tranh đấu của ông cho tự do tôn giáo và bênh vực các tín hữu Kitô. Các vị chủ chân giáo hội tại Pakistan cũng nhắc lại việc ông làm chứng cho đức tin đến độ hy sinh mạng sống của mình. Theo dự trù, trong tuần thứ hai của tháng 4 tới đây, các đức giám mục và các tín hữu công giáo Pakistan sẽ tụ họp tại Islamabad để tưởng niệm ông Bhatti 40 ngày sau khi ông bị sát hại. Hội đồng giám mục Pakistan quan ngại về tin có hai tín hữu Kitô khác bị sát hại tại Hyderabad, cũng như về việc một mục sư tin lành tại bang Florida, Hoa Kỳ, đốt kinh Koran, bởi vì hành động này cũng ảnh hưởng đến cộng đồng Kitô tại Pakistan. Vì lý do này, cũng như ghi nhận những khó khăn mà các tín hữu Kitô đang trải qua, các đức giám mục Pakistan đã thảo một lá thư chung sẽ được phổ biến và đọc trong các nhà thờ trên toàn quốc vào ngày mùng 3 tháng 4. Trong lá thư mục vụ này, các vị chủ chân giáo hội tại Pakistan khuyến khích các tín hữu Kitô hãy giữ cho ngọn đuốc hy vọng được cháy sáng, mặc dầu họ đang phải sống trong đau khổ, khó khăn và sợ hãi. Các đức giám mục Pakistan kêu gọi các tín hữu hãy noi gương các tín hữu tiên khởi, xin Chúa Thánh Thần ban ơn can đảm và hy vọng để canh tân lòng nhiệt thành bác ái. Tin Kiev, Ukraine. Đức tân giáo chủ giáo hội công giáo Hy Lạp, Ukraine nhậm chức. Trong một nghi lễ long trọng diễn ra tại Kiev hôm Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua, Đức cha Shevchuk đã nhậm chức giáo chủ giáo hội công giáo Ukraine. Với cử chỉ đại kết cao độ, đại diện của hai giáo hội chính thống đang kình chống nhau tại nước này cũng tham dự nghi thức. Giáo hội công giáo Hy Lạp Ukraine từng bị bách hại dã man dưới thời Cộng sản, đã vươn lên trong đời sống công cộng sau khi chế độ Cộng sản sụp đổ, và hiện vẫn còn bị xem là giềng mối của những căng thẳng giữa các nhà lãnh đạo công giáo và chính thống. Sau khi Cộng hòa Ukraine giành lại độc lập, Đức Thượng Phụ Filaret, nhà lãnh đạo của giáo hội chính thống đã từng được hậu thuẫn của Moscow, đã đoạn tuyệt với giáo hội chính thống Nga để thành lập Tòa Thượng Phụ tự quản Kiev. Moscow đã không bao giờ nhìn nhận Tòa Thượng Phụ này và chỉ ủng hộ giáo hội chính thống Ukraine trực thuộc Tòa Thượng Phụ Moscow. Đức cha Shevchuk, lãnh đạo một giáo hội có khoảng 4 triệu tín hữu tại Ukraine và một số nước khác như Canada và Hoa Kỳ. Nhiều người đã xin tòa thánh nhìn nhận một tòa thượng phụ công giáo tại Ukraine, nhưng cho tới nay tòa thánh vẫn chưa quyết định. Tin Roma. Tòa thánh sẽ tham dự hội nghị quốc tế về Libya. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, loan báo rằng, với tư cách quan sát viên, tòa thánh đã tham dự hội nghị quốc tế về Libya khai diễn tại London, Anh Quốc vào ngày thứ Ba, 29 tháng 3 vừa qua. Cha Lombardi cho biết, dẫn đầu phái đoàn tòa thánh là Đức cha Antonio Menini, sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc. Theo đài phát thanh Vatican, hội nghị quy tụ các bộ trưởng ngoại giao của trên 35 quốc gia trước sự hiện diện của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon, ông Anders Fogh Rasmussen, Tổng thư ký Liên minh Phòng thủ Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, và ông Jinping, Chủ tịch Liên hiệp Phi Châu. Đây là hội nghị đầu tiên về hành động quân sự đang diễn ra tại Libya. Đài phát thanh Vatican nhắc lại rằng, hôm thứ Hai 28 tháng 3 vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Nga cho rằng, việc Liên minh Tây Phương hỗ trợ quân sự cho phe nổi dậy là một hành động xen vào nội bộ của Libya. Về phần mình, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ loan báo sẵn sàng đứng ra làm trung gian giữa đại tá Gaddafi và phe nổi dậy để tránh cho Libya không biến thành một Iraq hay một Afghanistan mới. Đài phát thanh Vatican cũng nhắc lại rằng Đức cha Menini đã được bổ nhiệm làm sứ thần tòa thánh tại Anh Quốc hồi tháng 12 năm vừa qua sau khi đã rời bỏ nhiệm sở ở Moscow. Đức cha Menini đã từng phục vụ trong phủ quốc vụ khanh tòa thánh trong 14 năm. Tin Rabat, Maroc. Các đức giám mục Bắc Phi chống lại bạo lực và chiến tranh. Trong một tuyên ngôn được hãng thông tấn Fides phổ biến, các đức giám mục Bắc Phi gồm các nước Maroc, Algeria, Tunisia, Libya cho biết muốn tiếp lời của Đức Thánh Cha trong buổi đọc kinh truyền tin hôm Chủ nhật 27 tháng 3 vừa qua để khẳng định rằng chiến tranh không thể giải quyết được gì và khi bùng nổ, nó cũng giống như một vụ nổ lò nguyên tử, nghĩa là không thể kiểm soát được. Tuyên ngôn mang chữ ký của Đức Cha Vincent Landen, Tổng giám mục Rabat, Maroc, Chủ tịch Hội đồng giám mục Bắc Phi, nhắc lại rằng các nạn nhân đầu tiên luôn luôn là người nghèo và những người túng thiếu nhất. Ngoài ra, theo các đức giám mục Bắc Phi, chiến tranh tại Cận Đông và nay tại Bắc Phi sẽ luôn bị xem như một cuộc thập tự viễn chinh. Các ngài nói rằng, điều này đương nhiên ảnh hưởng đến cuộc sống chung mà các tín hữu Kitô và người Hồi giáo luôn muốn xây dựng mỗi ngày. Các đức giám mục Bắc Phi kêu gọi mở các cuộc thương thuyết ngoại giao và cứu trợ nhân đạo. Tin Côte d'Ivoire. Các hiệp hội Kitô và Hồi giáo tại Pháp kêu gọi đề cao cảnh giác trước việc lợi dụng những khác biệt tôn giáo để gây xáo trộn tại Côte d'Ivoire. 4 tháng sau cuộc bầu cử tổng thống, tình trạng nhân đạo tại Côte d'Ivoire ngày càng tồi tệ. Hơn 90.000 người đã rời bỏ xứ sở, và người ta ước tính có trên 500.000 người đã phải đi lánh nạn. Chỉ riêng tại miền Tây là nơi đang diễn ra cuộc xung đột bạo động, còn số người đi lánh nạn lên đến trên 50.000 người. Tổ chức cứu trợ của Giáo hội Pháp cho biết những người tị nạn được đón tiếp trong các gia đình không hưởng được sự trợ giúp nào. Theo Caritas Côte d'Ivoire, thì ngay cả những người tị nạn trong các nơi thờ phượng cũng bị tấn công. Trước tình trạng nhân đạo ngày càng xấu đi, các hiệp hội cứu trợ Kitô và Hồi giáo tại Pháp kêu gọi cộng đồng thế giới đừng quên cuộc xung đột đang diễn ra tại Côte d'Ivoire, nhưng cần phải áp đặt những giải pháp thực sự có tính bắt buộc, hầu tránh cuộc nội chiến và cho phép bảo vệ thường dân. Các hiệp hội cứu trợ Kitô và Hồi giáo tại Pháp cũng kêu gọi các cộng đồng địa phương, dù thuộc tôn giáo nào, cũng đừng chịu khuất phục trước bạo động và đừng để cho các đảng phái chính trị lợi dụng để gây căng thẳng giữa các tôn giáo. Tin Islamabad, Pakistan. Hai tín hữu bị sát hại và nhiều nhà thờ bị đốt phá tại Pakistan. Theo tin của hãng thông tấn Asia News, hai tín hữu Kitô bị giết chết, một số nhà thờ bị tấn công và nhiều cuốn kinh thánh bị đốt cháy. Đây là một hành động trả đũa của những người Hồi giáo cực đoan tại Pakistan sau khi một mục sư tin lành tại bang Florida đốt kinh Koran. Cuộc bạo động trên đây đã xảy ra tại một nhà thờ tin lành ở Hyderabad hôm 25 tháng 3 vừa qua. Các chứng nhân nói rằng những người Hồi giáo cực đoan đã tấn công một ngôi nhà thờ, nhưng một số tín hữu đã đứng ra chống trả. Các lực lượng an ninh đã rời bỏ hiện trường và để mặc cho cuộc bạo động xảy ra. vị mục sư quản nhiệm nhà thờ nói rằng, mặc dù các giáo hội Kitô đã lên án việc đốt kinh Koran tại Hoa Kỳ, những người Hồi giáo cực đoan vẫn không dung tha ngôi nhà thờ này vì họ cho rằng nhà thờ này có liên hệ với người Mỹ. Trong một diễn biến khác, một nhà thờ Tin Lành khác tại vùng Badami Bagh ở Lahore cũng bị tấn công. Những người Hồi giáo cực đoan đốt phá nhà thờ, ném các quyển kinh thánh ra đường và tố cáo các tín hữu Kitô phạm thượng. Trong khi đó, hồi cuối tuần qua, những cuộc biểu tình cũng đã được tổ chức tại nhiều thành phố như Peshawar, Lahore và Islamabad để lên án việc đốt kinh Koran. Những người biểu tình hô những khẩu hiệu chống Mỹ và đòi hỏi phải giết chết mục sư Terry Jones, người khởi xướng việc đốt kinh Koran. Những người Hồi giáo cực đoan còn đe dọa sẽ tấn công các tín hữu Kitô nếu chính phủ Hoa Kỳ không trừng phạt mục sư Jones. Cộng đồng Kitô tại Pakistan vẫn ủng hộ người Hồi giáo và lên án việc đốt kinh Koran.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về khái niệm về vô tín và vô thần do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, cuộc gặp gỡ được mệnh danh là Sân của Dân Ngoài giữa các tín hữu Kitô và những người không tin được Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa tổ chức tại Paris đã kết thúc hôm thứ Bảy, 25 tháng 3 vừa qua. Sáng kiến đã diễn ra theo mong mỏi của Đức Thánh Cha là muốn thấy mở ra những cuộc đối thoại với những người muốn tiếp cận với Thiên Chúa như một đấng vô danh. Để hiểu được cuộc đối thoại này, thiết tưởng cần tìm hiểu ý nghĩa của một số khái niệm liên hệ. Trước hết là khái niệm vô tín. Vô tín là người không đặt vấn đề về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Một cách tổng quát, có thể nói rằng những dân tôn giáo vốn là một thái độ ngày càng gia tăng, là tình trạng của những người không đặt vấn đề về Thiên Chúa và không cảm thấy có nhu cầu phải đặt vấn đề này. Người dẫn dân hay vô tín là người không tin, nhưng không đương nhiên cảm thấy có nhu cầu phải xác định tại sao hay như thế nào mình không tin. Kinh Thánh đã từng nói đến thái độ này. Sách Tiên Tri Jeremia đoạn 5 câu 12 nói đến những người đã chối bỏ Thiên Chúa khi nói, chẳng có Chúa đâu, chúng tôi chẳng thắc mắc tai họa nào, đói kém, cơm đau, chúng tôi không hề gặp. Tác giả Thánh Vịnh 14 kêu lên, kẻ ngu si tự nhủ, làm gì có Chúa Trời? Chúng đã ra hư đốn, làm những điều ghê tởm, chẳng có một ai làm điều thiện. Kẻ ngu si được Thánh Vịnh 14 nhắc đến, chối bỏ Thiên Chúa hay lời hứa với Israel. Các nhà chú giải chưa giải thích được điều này. Vào thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên và những thế kỷ tiếp theo, người Hy Lạp và người Ai Cập không quan niệm rằng có thể có một Thiên Chúa mà có người không thấy được hay không thể biểu hiện được. Chính vì không chịu tế lễ cho các thần minh của đế quốc mà người Do Thái cũng như các tín hữu Kitô bị xem là những kẻ vô thần và bị bắt hại. Phải đợi cho đến thế kỷ 18, sự hiện hữu của Thiên Chúa mới minh thị và bị các tư tưởng gia của thời đại ánh sáng đặt nghi vấn. Và ý tưởng về một thế giới không có Thiên Chúa mới nảy sinh. Song song với vô tín, còn phải kể đến thái độ bất khả tri. Theo quan niệm triết học này, tất cả những gì vượt qua lĩnh vực thực nghiệm đều không thể biết được. Do đó, có người không thể nói gì về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Đây là một thái độ rất phổ biến hiện nay, nhất là trong bối cảnh của chủ nghĩa đa tôn giáo. Khác với vô tín hay bất khả tri, vô thần là người minh thị chối bỏ chính sự hiện hữu của Thiên Chúa. Người vô thần dựa vào một hệ thống tư tưởng để lý giải về thế giới và lịch sử. Theo đó, sự không hiện hữu của Thiên Chúa là một khẳng định dựa trên thực nghiệm và lý trí. Trong tác phẩm Thảm kịch của nhân bản chủ nghĩa vô thần, Đức Cố Hồng Y Henry de Lubac đã chứng minh rằng đặc điểm của chủ nghĩa vô thần phát sinh từ một Tây phương chối bỏ Kitô giáo chính là tự nhận mình là chủ nghĩa nhân bản đích thực. Chủ nghĩa vô thần đã được hệ thống hóa vào thế kỷ 19 với tác phẩm Yếu tính của Kitô giáo. Triết gia Đức Feuerbach đã được xem là người đầu tiên xây dựng hệ thống tư tưởng vô thần một cách khúc chiết. Theo triết gia này, ý tưởng về Thiên Chúa chỉ là sự phóng hòa những giá trị như lòng thiện hảo, chân lý và công bình mà con người luôn tìm kiếm. Triết gia này cho rằng Thiên Chúa chính là những lý tưởng mà con người không đạt được trong thế giới này. Kế đó, Marx, Nietzsche và Freud, mà triết gia Pháp Baudrillard qua đời năm 2005 gọi là những bậc thầy của sự hoài nghi, đã quảng diễn luận đề của Feuerbach. Khởi đi từ những quan điểm khác nhau, ba nhà tư tưởng này muốn giải phóng con người khỏi sự phong thân của nó. Theo họ, để trở thành người, con người cần phải từ bỏ mọi cầu cứu với thần linh ảo tưởng và đương đầu với thực tế bằng cách xây dựng một thế giới cho con người và vì con người. Chủ nghĩa nhân bản vô thần này gắn liền với ý tưởng tiến bộ của nhân loại. Nhưng với vô số tai họa và chiến tranh, lịch sử của thế kỷ 20 đã chứng minh ngược lại. Chính vì thế mà chủ nghĩa nhân bản vô thần này đã không đứng vững. Ngày nay, cơn cám dỗ của chủ nghĩa vô thần vẫn còn đó, nhưng không gắn liền với một hệ thống tư tưởng giải thích về thế giới, mà lại xoay quanh vấn đề sự giữ. Nhiều người trở thành vô thần chỉ vì vấp phải vấn đề sự giữ trong thế giới. Trong thế kỷ 20 vừa qua, một số quốc gia đã tuyên xưng chủ nghĩa vô thần như quốc giáo, để chống lại bất cứ tôn giáo nào hứa hẹn hạnh phúc bên kia thế giới. Theo những quốc gia này, hứa hẹn hạnh phúc bên kia thế giới là lừa gạt để nô lệ hóa con người. Kể từ năm 1923, Liên Xô cổ suý chủ nghĩa vô thần quốc gia, kế đó là Đông Âu. Năm 1967, Enver Hoxha đã tuyên bố Albany là quốc gia vô thần đầu tiên trên thế giới. Chủ nghĩa vô thần được tuyên xưng như quốc giáo đã để lại những di hại như thế nào thì lịch sử đã chứng minh. Quý vị vừa theo dõi bài thời sự nói về khái niệm về vô tín và vô thần. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Diễn đàn Tự do với Bình Minh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu cùng quý vị và các bạn phần cuối cùng của bài viết Nỗi lòng người dân của Linh Mục Nguyễn Hồng Giáo dòng Francisco. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tín Hữu. Trong một đất nước dân chủ, nhà nước rất cần và khuyến khích các sáng kiến và hoạt động của những tổ chức xã hội do công dân tự nguyện làm ra. Trong lúc tìm kiếm những lợi ích riêng, các tổ chức ấy cũng góp phần làm cho đời sống xã hội thêm phong phú, công ích được tăng triển mà nhà nước không phải bao cấp hết. Ở nước ta, cho đến thời đổi mới gần đây, xã hội chỉ có đảng và chính quyền ở trên và dân chúng ở dưới. Trên bảo, dưới nghe, các tổ chức trung gian như mặt trận, các đoàn thể nông dân, trí thức, thanh niên, phụ nữ, chỉ là cánh tay nối dài của đảng. Bây giờ, theo xu thế chung của nền văn minh, người ta cũng muốn xây dựng một xã hội tự do, dân chủ, pháp trị. Nhưng rõ ràng, bước tiến từ cách cai trị độc quyền, cực quyền, đến dân chủ còn ngập ngừng và vướng mắc đủ thứ. Bao năm nay, nhà cầm quyền ra sức làm cho người dân trở thành những công dân thụ động và thờ ơ đối với đời sống đất nước. Nay dân bắt đầu có những ý kiến và sáng kiến thì họ lại có vẻ lo sợ hơn vui mừng. Như trong việc bảo vệ lãnh thổ đất nước trên Biển Đông, trước những hành động xâm chiếm của nước ngoài cứ thường xuyên lặp đi lặp lại như một thách thức. Chính quyền chỉ biết phản đối bằng vài câu tuyên bố mang tính hình thức theo thông lệ và hầu như là khuôn sáo, thì người dân bức xúc muốn bày tỏ một thái độ phản đối cụ thể bên ngoài, dù là rất ôn hòa và nhẹ nhàng, nhưng chính quyền vẫn không chấp nhận. Qua mấy suy nghĩ từ những sự việc và tình hình cụ thể trên đây, tôi tự hỏi, chính quyền muốn ưu tiên bảo vệ ai, bảo vệ cái gì hay những giá trị nào? Họ kiên trì cái gì? Họ muốn xây dựng một xã hội như thế nào cho ai? Thật không dễ trả lời. Nhưng theo ấn tượng của tôi, thì những điều đầu tiên trong hoạt động của nhà cầm quyền không phải là công bằng xã hội, không phải là chất lượng cuộc sống, không phải là các giá trị đạo đức và tinh thần trên vật chất và tăng trưởng vật chất, không phải là an dân, không phải là lợi ích của nhân dân trên lợi ích của phe nhóm, không phải là ý kiến, nguyện vọng của nhân dân trên định hướng của đảng và nhà nước. Nhà cầm quyền kiên định chọn một ý thức hệ mang tên xã hội chủ nghĩa, mặc dù chính họ không còn và không thể trung thành với phần lớn nội dung của nó như trước nữa. Đơn giản vì nó đã bị thực tiễn và lịch sử chứng minh là sai. Chủ nghĩa xã hội bây giờ chỉ còn giá trị như một lý tưởng cao cả nhưng xa vời để nhắm tới hay để kích thích người ta hành động. Nhưng sẽ là tai hại vô cùng nếu nó vẫn được coi là một học thuyết hay một chương trình để thực hiện. Kiên trì thứ chủ nghĩa xã hội như thế phải chăng là ngược với ý dân và kiềm hãm bước tiến của dân tộc? Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Đặng Thế Dũng.
Thế giới cần của hòa bình và những người xây dựng hòa bình. Tất cả mọi người tin nơi Thiên Chúa đều phải luôn luôn là suối nguồn và là tác nhân của hòa bình. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến chung khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư ngày 23 tháng 3. Trong bài Quân Đức, Đức Thánh Cha đã giới thiệu một vị thánh tiến sĩ giáo hội nổi tiếng sống vào thế kỷ thứ 16, đó là Thánh Lorenzo Thành Brindisi, người Ý. Thánh nhân sinh năm 1559, có tên là Giulio Cesare Rossi. Nhưng khi nhập dòng các cha Francisco Cappuccino, người đổi tên lại là Lorenzo. Đức Thánh Cha nói về thời thơ ấu của người như sau. Ngay từ thời niên thiếu, người đã bị thu hút bởi cộng đoàn Thánh Francisco thành Assisi. Thật thế, một cô cha năm lên 7 tuổi, người được mẹ giao cho các tu sĩ Francisco viện tu trong thành phố chăm sóc. Nhưng vài năm sau, thánh nhân cùng mẹ đến sống tại Venezia, và chính tại đây, người biết các cha Cappuccino thời đó đang quảng đại phục vụ toàn thể giáo hội, nhằm gia tăng cuộc cải cách tinh thần do công đồng chung Trento thăng tiến. Năm 1575, thầy Lorenzo khấn dòng và được thụ phong linh mục vào năm 1582. Ngay từ thời còn đi học, Lorenzo đã tỏ ra có các phẩm chất trí thức cao độ. Thầy học một cách dễ dàng các cổ ngữ như tiếng Hy Lạp, tiếng Do Thái và tiếng Syriac, cũng như các ngôn ngữ tân thời như Pháp và Đức, cộng thêm với tiếng Ý và tiếng Latin, là ngôn ngữ mà tất cả các người của giáo hội và giới văn hóa đều nói thông thạo vào thời đó. Nhờ các khả năng ấy, cha Lorenzo đã có thể làm việc tông đồ giữa nhiều giới khác nhau. Là một thuyết giảng viên rất hữu hiệu, cha không chỉ hiểu biết Kinh Thánh một cách sâu rộng, mà còn hiểu biết nền văn chương Rabbi, đến độ chính các Rabbi cũng kinh ngạc, khâm phục, kính trọng và quý mến. Là thần học gia hiểu biết Kinh Thánh và các giáo phụ, cha có thể minh giải giáo lý Công giáo cho cả các Kitô hữu tại Đức đã theo phong trào cải cách nữa. Với kiểu trình bày khúc chiết rõ ràng, cha cho thấy nền tảng Kinh Thánh và giáo phụ của tất cả mọi tín điều đức tin bị Martin Luther đưa ra thảo luận, trong đó có quyền tối thượng của Thánh Phêrô và các người kế vị, nguồn gốc thiêng liêng của chức giám mục, sự công chính hóa như là việc biến đổi nội tâm con người, sự cần thiết của các công việc tốt lành đối với ơn cứu rỗi. Sự thành công của thánh nhân cũng giúp chúng ta hiểu tầm quan trọng của việc đối chiếu với Kinh Thánh được đọc trong truyền thống của giáo hội trong cuộc đối thoại đại kết. Thánh nhân cũng nói với các người khiêm tốn và kêu gọi mọi người sống trung thực với đức tin. Đây là công lao lớn của các tu sĩ Cappuccino trong hai thế kỷ 16 và 17, góp phần kinh tân cuộc sống Kitô bằng cách đem chứng tá và lời giảng dạy đi sâu vào lòng xã hội. Cả ngày nay nữa, việc tái truyền giảng tin mừng cũng cần có các tông đồ được chuẩn bị kỹ lưỡng, hăng say và can đảm, để ánh sáng và vẻ đẹp của tin mừng chiến thắng các chiều hướng văn hóa của chủ thuyết tương đối hóa luân lý đạo đức và thờ ơ tôn giáo, và biến đổi các kiểu suy tư hành xử khác nhau thành một nền nhân bản Kitô. Thánh Lorenzo thành Brindisi đã hoạt động và rao giảng không biết mệt mỏi trong nhiều thành phố Italia và nhiều nước Âu Châu, và nắm giữ nhiều trọng trách khác nhau. Trong dòng Cappuccino, người đã là giáo sư thần học, giáo tập, nhiều lần làm bề trên tỉnh dòng và cuối cùng làm bề trên tổng quyền từ năm 1602 đến năm 1605. Đức Thánh Cha nêu bật nét đặc thù trong cuộc sống của thánh nhân như sau. Giữa biết bao nhiêu công việc, Lorenzo đã vun trồng một đời sống tinh thần sốt mến ngoại thường, bằng cách dành nhiều thời giờ cho việc cầu nguyện và một cách đặc biệt cho việc cử hành thánh lễ, thường kéo dài hàng giờ, thấu hiểu và xúc động trong việc tưởng niệm cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa. Theo học trường các thánh, mỗi linh mục đều có thể tránh nguy cơ của chủ trương duy hoạt động, nghĩa là hoạt động mà quên đi các lý do sâu xa của chức thừa tác, như đã thường được nhắc nhở nhiều lần trong năm linh mục mới đây. Chỉ khi nào biết săn sóc cuộc sống nội tâm, linh mục mới tránh được nguy cơ ấy. như tôi đã nói với các linh mục và chúng sinh trong chuyến viếng thăm Rindisi năm 2008 như sau. Thời gian cầu nguyện quan trọng nhất trong đời sống linh mục, trong đó ơn Thánh Chúa hành động hữu hiệu hơn, bằng cách trao ban sự phong phú cho chức thừa tác linh mục. Cầu nguyện là việc phục vụ đầu tiên mà linh mục làm cho cộng đoàn. Vì thế, những lúc cầu nguyện phải chiếm chỗ nhất trong cuộc sống chúng ta. Nếu chúng ta không ở trong sự hiệp thông nội tâm với Thiên Chúa, chúng ta cũng không thể cho người khác cái gì cả. Do đó, Thiên Chúa là ưu tiên thứ nhất. Chúng ta phải dành thời giờ cần thiết để ở trong sự hiệp thông cầu nguyện với Chúa chúng ta. Thánh Lorenzo nồng nhiệt khích lệ tất cả mọi người, không phải chỉ có các linh mục mà thôi. Khích lệ tất cả mọi người vun trồng đời cầu nguyện, vì qua đó chúng ta nói với Thiên Chúa và Thiên Chúa nói với chúng ta. Một nét đặc thù khác nữa trong cuộc sống của thánh nhân là hoạt động cho hòa bình. Các vị giáo hoàng cũng như các vua chúa công giáo nhiều lần giao phó cho thánh nhân các sứ mệnh ngoại giao quan trọng để giải quyết các tranh chấp và thăng tiến sự hòa hợp giữa các nước Âu Châu, thời đó đang bị đe dọa bởi đế quốc Ottoman. Uy tín luân lý của thánh nhân khiến cho người trở thành cố vấn rất được tìm kiếm và lắng nghe. Áp dụng vào hiện tình thế giới ngày nay, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói như sau. Ngày nay cũng như vào thời Thánh Lorenzo, thế giới cần có hòa bình biết bao nhiêu, cần có các người nam nữ an bình và là các người giảng hòa. Tất cả mọi người trên nơi Thiên Chúa đều phải luôn luôn là suối nguồn và là tác nhân của hòa bình. Chính trong một sứ điệp ngoại giao này mà Thánh Lorenzo kết thúc cuộc đời dương thế của người, đó là vào năm 1619 tại Lisboa, nơi có người đến gặp vua Philip thứ ba, để bênh vực cho các người Napoli bị chính quyền địa phương sách nhiễu. Người đã được phong hiển thánh vào năm 1881, và vì hoạt động sâu xa cũng như vì khoa học rộng rãi và hài hòa của người vào năm 1950. Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 đã phong người là tiến sĩ tông đồ, nhân kỷ niệm 400 năm người sinh ra. Thánh nhân đã nhận tước hiệu này vì nhiều tác phẩm chú giải kinh thánh, thần học và các bút tích rao giảng của người, trình bày lịch sử cứu độ tập trung nơi mầu nhiệm nhập thể, là việc biểu tổ tình yêu lớn lao nhất của Thiên Chúa đối với loài người. Ngoài ra, thánh nhân còn là nhà thánh mẫu học có giá trị lớn. Tác giả một tập bài giảng về Đức Maria, tựa đề Mariale, có nghĩa là đề cao vai trò duy nhất của Đức Trinh Nữ Maria, mà thánh nhân khẳng định rõ ràng là đứng vô nhiễm thai và sự cộng tác vào công trình cứu độ do Chúa Kitô thành toàn. Sau cùng, Thánh Lorenzo cũng minh nhiên hoạt động, đưa Chúa Thánh Thần vào trong cuộc sống tín hữu. Người nhắc cho chúng ta biết về các ơn của ba ngôi Thiên Chúa rất thánh, và giúp chúng ta dấn thân sống sứ điệp tin mừng một cách tươi vui. Thánh nhân đã viết như sau. Chúa Thánh Thần khiến cho ách lề luật của Thiên Chúa êm dịu và sức nặng của nó nhẹ nhàng, để chúng ta tuân giữ các giới răn của Thiên Chúa với sự dễ dàng rất lớn lao, đến độ như thích thú. Thánh Lorenzo thành Brindisi dạy chúng ta biết yêu mến Thánh Kinh, lớn lên trong sự thân tình với nó, và hàng ngày vun trồng tình bạn của chúng ta với Chúa trong lời cầu nguyện, để mọi hoạt động của chúng ta khởi sự và kết thúc trong Chúa. Vừa rồi là vài điểm nội dung chính trong bài huấn đức của Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung tại quảng trường Thánh Phêrô Roma vào sáng thứ Tư 23 tháng 3. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ được tiếp nối bởi chuyên mục Nói với giới trẻ cũng do Đặng Thế Dũng trình bày.
Thân ái chào các bạn. Chúng ta đang chia sẻ với nhau về thái độ đối với bản thân. Hôm nay, Đặng Thế Dũng muốn chia sẻ với các bạn rằng, trên con đường luyện thân tập nhân đức để thành người, mỗi người chúng ta thường cảm nghiệm được những giây phút thật là tuyệt diệu của điều mà ngôn ngữ con người có thể gọi bằng nhiều từ ngữ khác nhau. Đó là những giây phút có thể gọi là tỉnh ngộ, được hiểu rõ hơn về một điểm nào đó, được soi sáng để nhìn thấy cuộc đời hiện tại của mình, vân vân. Đó là giây phút bạn trẻ chúng ta thường gọi là bừng tỉnh, mở mắt ra, hiểu được rằng một giá trị tốt nào đó đã và đang hướng dẫn cuộc đời của mình. Hiểu rằng mình phải cải đổi đời sống theo những giá trị hay theo một giá trị nào đó. Sự bừng tỉnh này luôn luôn có tích chứa một sự phán quyết lựa chọn, và khi phán quyết lựa chọn như vậy, ta nhất định lựa chọn hay cải đổi đời sống theo một tiêu chuẩn hay một toàn bộ tiêu chuẩn. Đó là những khúc quanh trong cuộc đời. Nếu sự bừng tỉnh đó kéo theo một sự cải đổi đời sống từ xấu sang tốt, chẳng hạn như trường hợp đứa con hoang đàn hối hận quyết định trở về nhà, đó là một nâng cao đời sống, một bước tiến tới quyết liệt hơn, vì giây phút bừng tỉnh đó là một trong muôn vàn giai đoạn để thăng tiến đời sống đã tốt trở nên tốt hơn. Chẳng hạn như trường hợp một bạn trẻ đang sống yên vui tốt lành, bỗng dưng quyết định sống tận hiến cuộc đời cho Thiên Chúa để phục vụ anh chị em xung quanh. Đó là giây phút chẳng hạn như khi Thánh Teresa Giêsu Hại Đồng muốn biến mình trở thành như trẻ nhỏ trong bàn tay của Thiên Chúa. Khi Thánh Nữ đọc câu phúc âm, nếu con không trở nên như trẻ nhỏ, con sẽ không vào được nước trời. Từ đó, Thánh Teresa Hại Đồng xây dựng cuộc đời, sống cuộc sống mình theo ánh sáng của giây phút được soi sáng này, giây phút của sự bừng tỉnh tinh thần. Đối với các bạn trẻ có niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô, Đặng Thế Dũng chân thành chúc các bạn được nhiều giây phút bừng tỉnh tinh thần trong thời gian này, thời gian mùa chay của Giáo hội Công giáo. Và mỗi lần bừng tỉnh thì chúng ta chỉ cần ý thức được một giá trị tốt đang điều khiển cuộc đời mình. Sự bừng tỉnh tinh thần này rất quan trọng để giúp bạn hội nhập một giá trị tốt nào đó vào trong đời sống mình, mà trước đó mình không ý thức đầy đủ. Chẳng hạn, có lúc nào đó trong cuộc đời, bạn bừng tỉnh, mở mắt ra và hiểu rằng nói láo và nói xấu dèm pha kẻ khác là một điều xấu, và từ giây phút bừng tỉnh này, bạn quyết định kinh tân đời sống, không nói láo, không nói hành nói xấu anh chị em mình nữa. Giờ đây, Đặng Thế Dũng đề nghị các bạn dành chút thời giờ suy nghĩ, hãy nhìn lại xem cho đến giây phút này, mình đã có được sự bừng tỉnh nào chưa? Mình đã hiểu được và có xác tín về những giá trị tốt đẹp nào cần thiết cho cuộc đời mình? Đặng Thế Dũng tin chắc là có nhiều bạn đang nghe Đặng Thế Dũng trong giây phút này đã có được những giây phút bừng tỉnh rồi, và hiện đang sống theo một số các giá trị tinh thần tốt đẹp, chẳng hạn như giá trị về sự đối thoại thông cảm lẫn nhau, thất bại hay thành đạt trong những mối tương quan của ta với anh chị em xung quanh, tùy thuộc vào sự thất bại hay thành đạt trong sự đối thoại thông cảm với nhau. Nói cách khác, một con người không biết đối thoại thông cảm với kẻ khác thì khó mà giữ được mối liên lạc thân tình với anh chị em xung quanh lâu dài. Hay là bạn đã có được một sự bừng tỉnh về một giá trị khác được diễn tả trong câu nói sau đây? Bạn chỉ có thể có an bình nội tâm và có được những mối tương quan với kẻ khác đầy ý nghĩa khi bạn được đầy đủ tự do để cảm nghiệm và diễn tả những tâm tình, những cảm xúc của mình. Nói cách khác, nếu bạn bị dồn ép, không được tự do cười vui, không được tự do nói lên điều mình cảm nghĩ. Vì người trẻ chúng ta vào hạng tuổi này thì thích bộc lộ tâm tình của mình. Nếu không có được sự tự do này, thì ta khó mà có được sự an bình nội tâm. Sống mà cảm thấy bực trong lòng trong trí, thì làm sao có thể sống trọn vẹn cuộc sống của mình? Vậy, Đặng Thế Dũng mời các bạn hãy thực hiện một cuộc xét mình, xem chúng ta hiện đang xác tín và sống theo giá trị nào hay toàn bộ những giá trị nào. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Hoàng Minh trong những phút cầu nguyện.
Con xin dâng muôn lời kinh thấm lệ tràn hòa. Con kêu vang Chúa nhân từ nghe mắt xót thương. Mùa cháy thánh Chúa thương tha thứ tội nhân. Lắng nghe con dâng lời cất nguyện. Chúa ban ơn trong mùa thánh này. Trong đêm sâu thân hồn con hướng vào tội tình, bao đau thương đã phủ đầy trên tâm thân con. Vì yêu đuối Chúa đã cứu ra hồn con, Chúa hoan nhân thương gọi trở về, thương ban muôn tâm tình.
Quý vị và các bạn thân mến, thật là thi vị và đầy tràn ý nghĩa khi chúng ta cùng chiêm ngắm Thánh Gioan Climaco và cùng cầu nguyện với Ngài trong hành trình của mùa chay thánh. Hạnh các thánh đã kể về Thánh Gioan Climaco rằng, Thánh Gioan sở dĩ được nhiều người biết đến và gọi là Gioan Climaco vì Ngài đã sáng tác một tác phẩm thời danh với nhan đề Climaco. Tiếng Hy Lạp có nghĩa là Thang Thiên Quốc. Ngay từ nhỏ, Gioan đã tỏ ra là một người có thiên tài. Nhờ sự chuyên cần và trí khôn sắc sảo, Gioan đã sớm hấp thụ được một vốn kiến thức khá đầy đủ về mọi khoa học. Năm 16 tuổi, Gioan dâng mình cho Chúa tại tu viện trên núi Sinai. Tại đây, Gioan được tu viện trưởng Martirio rất đạo đức hướng dẫn chu đáo trên đường trọn lành. Năm 560, tu viện trưởng Martirio tạ thế. Cũng từ đó, Gioan bỏ tu viện vào tu trong một nơi hoang vắng và sống ở đó suốt 40 năm trời. Ngài ăn chay hạ mình rất nhiệm nhạt, nhiều khi chỉ ăn bánh với nước lã. Ngài sống một đời thánh thiện phi thường. Ngày đêm Ngài giam mình trong hang đá để tâm hồn chìm đắm trong lời kinh và suy niệm. Ngoài ra, còn bao nhiêu thời giờ nhàn rỗi, Ngài đổ dồn vào việc sáng tác những tác phẩm tu đức. nói tới những tác phẩm tu đức của ngài, người ta không thể không nhắc tới cuốn Thang Thiên Quốc, được viết ra gồm 30 bậc, với chủ đích giúp các linh hồn có thể leo tới đỉnh trọn lành. Mùi thơm nhân đức của Gioan Climaco lan tỏa khắp nơi, lôi cuốn một số lớn thanh niên có thiện chí, muốn sống đời thánh thiện. Người ta tìm đến chỗ ngài để được nghe ngài giảng thuyết lời hằng sống. Đầy lòng bác ái, Gioan Climaco không ngần ngại thông truyền cho họ ánh sáng chính ngài đã tiếp nhận được trong lúc suy niệm và gặp gỡ Thiên Chúa. Thanh danh của ngài một ngày một lừng danh, khiến nhiều kẻ ghen tương và tìm cách hãm hại ngài. Họ vu cáo và nói xấu ngài nhiều điều, nhưng ngài không đối đáp lại bằng lời nói. Ngài chỉ nhịn nhục, hiền hòa và khiêm tốn. Trong lúc Gioan Climaco đang say mê với đời sống ẩn tu nơi rừng vắng, thì tu viện trưởng tu viện núi Sinai tạ thế. Các tu sĩ hướng cả về Gioan Climaco. Họ đồng thanh chọn Gioan làm tu viện trưởng. Ngài đã chấp nhận vì biết đó là thánh ý Thiên Chúa. Từ nay, Gioan như ngọn đèn được đặt trên đế cao để chiếu rọi xa hơn. Ý thức đến trách vụ nặng nề đó, nên Gioan Climaco hằng đem hết năng lực để điều khiển tu viện. Ngài tổ chức lại tu viện cho có quy củ hơn. Ngài nâng cao tinh thần và chú trọng về phương diện thiêng liêng hơn hình thức bên ngoài. Tài cai trị và đức khôn ngoan ấy của Gioan Climaco khiến mọi người trong dòng đều cảm phục. Hơn thế nữa, ngay khi còn sống, lời ngài cầu xin của Gioan Climaco thường được Chúa ưng nhận ngay. Có một lần, xứ Palestina bị hạn hán, ruộng nương bị nứt nẻ hết. Người ta lo sợ những ngày mất mùa và bệnh dịch xảy đến. Động lòng trắc ẩn, Gioan Climaco cầu nguyện xin Chúa cho mưa. Tức thì, trời đổ mưa liên tiếp mấy ngày, làm cho ruộng nương phì nhiêu. Gần cuối đời, Gioan Climaco nhận được thư của Đức Giáo Hoàng Gregorio cả, yêu cầu ngài xây một bệnh viện dành cho các khách hành hương Đức Thánh. Gioan Climaco vâng lời ngay, vừa xây xong bệnh viện, thánh nhân ngã bệnh nặng và đã trút hơi thở cuối cùng giữa đoàn con thân yêu. Giáo hội mừng lễ kính thánh nhân vào ngày 30 tháng 3. Các họa sĩ thường vẽ thánh nhân tay vịn vào thang, biểu hiện cuốn sách Thang Thiên Quốc mà thánh nhân đã dày công sáng tác, giúp mọi người vững bước trên hành trình thiêng liêng tiến về quê trời. Quý vị và các bạn thân mến, vâng, chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì giữa mùa chay thánh, Chúa đã cho gương của Thánh Gioan Climaco rực rỡ về tinh thần chay tịnh nhiệm nhặt, hãm mình hy sinh, về việc cầu nguyện và suy niệm, về sự nhịn nhục hiền hòa và khiêm tốn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì giữa mùa chay thánh đã lung linh tinh thần Gioan Climaco, luôn tìm kiếm thánh ý Chúa và thực thi vẹn toàn. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa vì hành trình mùa chay là hành trình gắn chặt hơn với mầu nhiệm cứu độ, và chắc chắn các bậc thang thiên quốc của Gioan Climaco là điều mỗi người cần tìm kiếm và thực hành bước theo. Chúng ta cũng luôn tạ ơn Chúa vì công việc bác ái của Gioan Climaco đã làm, giúp ta biết nâng đỡ người khác bằng công việc bác ái, biết nâng cao tinh thần và chú trọng về phương diện thiêng liêng hơn hình thức bên ngoài. Nếu mỗi người chúng ta tiến bước trong hành trình mùa chay mà chúng ta không bác ái, không tìm về Thiên Chúa, không hạ mình hy sinh và gương của Gioan Climaco không tác động trên chúng ta, thì có lẽ chúng ta không đủ sức bước đi với Chúa trong hành trình thập giá. Và như vậy, làm sao chiến thắng khải hoàn cùng với Chúa? Chiêm ngắm và cầu nguyện với Thánh Gioan Climaco, chúng ta xin Thánh Nhân cầu bầu cùng Chúa, giúp sức cho chúng ta, biết luôn thắng ruột chính mình, biết kiên vững trong mầu nhiệm thập giá, để cùng Chúa chiến thắng trong khải hoàn phục sinh vinh quang. Lạy Chúa, Chúa đã xuống thế làm người để giao hòa trời với đất. Chúa trao tặng cho trần gian nhiều gương sống thánh. Chúa lan truyền ơn cứu độ, ơn bình an, và Chúa ước mong chúng con tạo lập sự bình an ấy bằng đời sống thánh thiện của mình. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, biết chiêm ngắm gương các thánh để quyết tâm sửa đổi chính mình, sống ngày càng thánh thiện và đẹp lòng Chúa hơn, hầu chúng con nhận được muôn phúc lộc trong mùa chay thánh này. Amen.
Con trông mong bao ngày đêm hối tội lớn, trong khi con hãm thân mình tin xa đi tìm. Mùa chay thánh một mươi ngày con vẫn nài xin Chúa ban ngôi nâng hồn con dậy, giúp con luôn trung thành với Giê-xu, con nguyện xin thánh danh quy quyền, sửa đi tình xuống cứu chuộc nhân.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.